Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin mời quý Phật tử cùng chúng ta niệm Phật cầu gia bị trước khi chúng ta chia sẻ buổi Pháp Đàn Phật Pháp hôm nay. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, mời quý Phật tử chúng ta an toàn. Di Đà Phật. Dạ, thưa toàn thể quý vị, theo trên cái bản lịch trình thì giờ này là giờ của thầy Hạnh Tuệ sẽ chia sẻ với quý vị, nhưng mà vì có cái sự thay đổi là vì chiều nay chúng tôi đi Phật sự ở một chỗ khác, cho nên là đun cái giờ nó lên, thay giờ này là giờ của thầy Hạnh Tuệ thì giờ chúng tôi thay đổi chút. Xin quý vị liễu tri cho. Thưa quý vị, thì chiều nay chúng ta tiếp tục mình học kinh Trung Bộ tiếp theo. Thì hôm nay chúng ta sẽ học về kinh số 64 trong 152 kinh. Kinh này có cái tên là Giáo Giới La Hầu La ở rừng Ambala. Thì về cái kinh Giáo Giới La Hầu La này, nó có hai kinh. Một là kinh Đại Giáo Giới La Hầu La, một chút nữa chúng ta sẽ tiếp tục. Thì kinh này được tóm tắt như sau: là lời khuyên La Hầu La, người ở rừng Ambala. Chúng ta sẽ đọc cái phần này rồi chúng ta giải thích. Đức Phật khuyến cáo con trai của Ngài là chú tiểu La Hầu La về những nguy hiểm trong sự nói dối, và nhấn mạnh tầm quan trọng của sự thường xuyên tư duy về những hành động của mình. Một hôm Đức Phật đến thăm La Hầu La, và khi tôn giả bưng chậu nước cho Ngài rửa chân, Ngài đã dùng ví dụ chậu nước để giáo giới. Trước hết Ngài chừa lại một ít nước trong chậu chỉ cho La Hầu La và nói: sa môn hạnh của kẻ cố ý nói dối cũng ít ỏi như vậy. Cái nguyên nhân mà Đức Phật nói kinh này là gì? Ngài La Hầu La, quý vị biết, là con trai duy nhất của Thái tử Sĩ Đạt Ta khi mà Ngài chưa đi xuất gia. Thì La Hầu La rất là trẻ, lúc bây giờ đi xuất gia mới có 7 tuổi, cho nên là vì là con nít, cho nên cái tính háo thắng, cái tính mà khỉ khọt của con nít đó thì không người nào tránh khỏi. Thì chú tiểu La Hầu La mặc dù đi xuất gia, Đức Phật dạy khi mà lần đầu tiên Đức Phật về thăm vua cha và dòng họ, thì Ngài La Hầu La đi ra gặp Đức Phật, được mẹ dạy là tới đòi Đức Phật, đòi gia tài của Đức Phật, của cha. Thì khi đó thì Đức Phật nhân nơi cũng có cái nhân duyên, cho nên là khi mà La Hầu La gặp Đức Phật rồi thì Đức Phật độ cho ông. Ngài thấy cái hình bóng của cha như vậy cho nên là đi theo cha luôn, đi về dẫn Đức Phật dẫn về tinh xá và dạy cho Ngài Xá Lợi Phất là trưởng là đệ tử lớn của Đức Phật, độ cho La Hầu La để làm sa di. Thì lúc bấy giờ rất là trẻ, mới có 7 tuổi mà sống trong tăng chúng, thì ông cũng có nhiều cái hành động con nít, cho nên là hay đi các vị tỳ kheo lớn ngồi thiền. Trong những giờ ngồi thiền, ông ta cũng đi tới chọc lét người này người nọ, cũng phá vậy đó, rồi hay nói dối để mà gạt, để mà chơi trêu chọc người này người kia. Cho nên là nhân đây thì nếu mà cái người nhỏ mà cái hành động nhỏ như thế, mặc dù nó không có gì quan trọng, nhưng mà không có dạy dỗ thì nó sẽ quen theo càng ngày, nó đưa tới những cái việc nói dối mà nó có hại về sau này. Cho nên nhân đây mà Đức Phật mới giảng cái bài kinh này để dạy cho Ngài La Hầu La cái phương pháp là cái hạnh nói dối nó sẽ đưa đến cái kết quả là sẽ làm cho người ta không tin. Từ cái việc nhỏ cho đến việc lớn, sau này nếu mà quen theo cái thói đó rồi thì khó mà kiềm chế được. Vì vậy cho nên có cái bài kinh Đức Phật dạy cho Ngài La Hầu La. Và bây giờ Đức Thế Tôn lấy một cái hình tướng cụ thể nhất là ở xứ Ấn Độ thì thường Đức Phật là thời đó đi khất thực là đi chân trần, cho nên khi mà đến một cái nơi nào thì cái người gia chủ hoặc là các thầy tỳ kheo đó cung kính thì bưng một chậu nước tới rồi mời Đức Phật rửa chân cho sạch sẽ rồi mới lên tòa ngồi. Thì hôm nay Đức Phật tới thăm Ngài La Hầu La. Khi tôn giả La Hầu La bưng chậu nước cho Đức Phật rửa chân, Ngài đã dùng ví dụ chậu nước để giáo giới. Trước hết, Ngài chừa lại một ít nước ở trong chậu, chỉ cho La Hầu La và nói: Sa môn hạnh của kẻ cố ý nói dối cũng ít oi như vậy. Kế đến, Đức Phật đổ hát nước, chút xíu nước đó đi, và bảo sa môn hạnh của kẻ cố ý nói dối cũng đáng đổ đi như vậy. Tức là Ngài La Hầu La bưng một chậu nước đầy ra, rồi Đức Phật rửa rồi, rửa chân dơ rồi, thì Đức Phật mới hỏi cái chậu nước như thế này thì còn dùng được nữa không. Thì Ngài La Hầu La mới nói là chậu nước Ngài đã, Phật đã rửa chân thì dơ rồi, tất nhiên là không có dùng được. Cho nên sau đó Đức Phật đổ nó đi, nhưng Ngài chừa lại một ít trong chậu nữa. Rồi mới nhân đây mới chỉ cho La Hầu La nói: Sa môn hạnh của kẻ cố ý nói dối cũng ít oi như vậy đó. Kế đến, Phật đổ hát chút nước đó và bảo: Sa môn hạnh của kẻ cố nói dối cũng đáng đổ đi như vậy. Tức là dù cho mà sa môn, làm người làm sa môn không có nói dối nhiều, nhưng mà nói dối chút ít cũng không được, giống như một chút xíu nước ở trong chậu đó thì cũng là cái dơ. Cho nên Đức Phật sau đó đổ hết đi và nói là cố ý nói cũng một chút xíu cũng đáng đổ đi. Tức là dù cho nói một cái việc ít ỏi nhỏ không có hại nhiều, nhưng mà cũng không nên. Rồi Ngài lật úp cái chậu chỉ cho La Hầu La thấy mà bảo: Sa môn hạnh của kẻ cố ý nói dối cũng bị lật úp như cái chậu này. Thì cái chậu mà lật úp lại thì đâu còn chứa đựng cái gì nữa, phải không quý vị? Cho nên nếu mà một người sa môn là chỉ cho cái người xuất gia đó, mà sa môn tu theo Phật thì là sa môn, còn sa môn mà tu theo ngoại đạo thì gọi là sa môn của Bà La Môn. Cho nên đây là nói sa môn là chỉ cho đệ tử của Phật đó, thì chỉ gọi cái tên ngắn tắt là sa môn, mà chị mình biết là chỉ cho tỳ kheo, cho bậc sa môn xuất gia. Cho nên là những ngoại đạo thường gọi Đức Phật là sa môn Cù Đàm, là sa môn là chỉ cho người xuất gia tu theo cái hạnh xuất gia của Phật giáo. Mà tu theo đạo Phật thì các vị sa môn này là tu trọn đời, còn sa môn mà tu theo Bà La Môn á thì tu theo một khoảng thời gian rồi trở về để hưởng cái dục lạc của thế gian. Thường quý vị mà tu theo Bà La Môn ít ai mà tu trọn đời. Cho nên ở một cái bài kinh trước chúng tôi có phân tích cái chỗ sa môn và Bà La Môn cho quý vị rõ đó. Cuối cùng Ngài lật ngửa cái chậu lên chỉ cho La Hầu La thấy sự trống rỗng của cái chậu mà bảo: Cũng trống rỗng như vậy, sa môn hạnh của kẻ cố ý nói dối như con voi lâm trận, biết bảo vệ cái vòi và biết giữ mạng sống. Nếu nó dùng luôn cả Cái vòi tức là thí mạng rồi. Không có gì nó không làm. Cũng vậy, kẻ cố ý nói dối thì không còn chừa điều ác nào. Do vậy, cần phải quyết định ta sẽ không nói dối dù nói để đùa chơi. Bây giờ Đức Phật dùng cái hình tướng cái chậu, rồi lại dùng cái hình tướng của con voi nữa. Để chi? Những cái hình cụ thể này đó thì mới đưa vào cái pháp, thì nói nó dễ hiểu cho con nít, cho người sơ cơ nhỏ. Mình mới vào đạo thì cũng phải nói cái gì từ thấp thấp, từ có cái hình tướng, cái sự tướng, rồi mới đưa đến cái lý tánh nó cao siêu. Giống như chúng ta học kinh Nguyên Thủy này, từ cái bài kinh, từ câu chuyện nó gần trong cái đời sống thực tại của chúng ta. Rồi chừng nào mình học cái kinh này nhuần rồi thì quý vị học lên cái kinh gì? Kinh Phát Triển, hay là gọi là kinh Đại Thừa, giống như là kinh Pháp Hoa, kinh Duy Ma Cật, kinh Niết Bàn, kinh Hoa Nghiêm, vân vân, kinh Bát Nhã. Thì nếu mà trước mình không có học năm giới, mà sau đó mình vô mình thọ liền 10 giới, hay là giới của tỳ kheo 250 giới, thì không thể nào được. Bởi vì năm cái giới là cơ bản mà mình không biết, thì mình đòi nhiều cái giới kia thì nó khó lắm. Nhưng mà nhiều cái giới kia, mặc dù nhiều nhưng mà cũng từ cái cơ bản của năm cái giới này mà chia chẻ ra, thêm ra. Cho nên năm cái giới đó rất là cơ bản. Thì đây cũng như là những cái bài kinh rất là cơ bản, nó dễ cho chúng ta nắm hiểu được. Thì cũng như con voi lâm trận mà biết bảo vệ cái giòi của nó là biết giữ mạng sống. Bởi vì cái giòi của con voi là nó bảo vệ cho cả cái thân mình, phải không quý vị? Khi mà nó muốn hút người nào cũng chỉ có cái giòi thôi, nó đánh với những cái con vật khác nó cũng chỉ có cái giòi nó đưa ra để nó bảo vệ thôi. Mà nó không biết giữ cái giòi thì coi như là con voi này nó thí mạng rồi. Thì cũng như là người Sa Môn tu theo cái hạnh giải thoát mà không biết giữ cái khẩu ý mà nói dối, thì cũng như là Đức Phật ví dụ như con voi khi mà lâm trận thì không giữ cái giòi cũng như... Chúng tôi cũng có một cái câu chuyện để gửi đến cho quý vị nghe, nó dễ hiểu hơn. Hồi nhỏ chúng ta đi học đó, thì có được học cái bài mà nói dối, do nơi nói dối, nói chơi giỡn, nhưng mà sau đó nó đưa tới cái hậu quả đáng tiếc. Là có một cái người đó, cái người thanh niên đó ở trong làng, thì cái người này cũng, cái tâm cũng là hay trêu chọc người khác để mà làm trò cười. Thì thường á, trong làng thì ông ta la lên là nhà cháy, có nhà cháy, bến làng xóm ơi chữa lửa. Thì người ta bữa đó đó, ông la lên như vậy vào một đêm thanh vắng, thì ông la lên vậy cả làng cả xóm, người ta vác nước vác gào chạy ra sùm đi chữa lửa. Nhưng mà người ta chạy ra vậy thì cái cậu thanh niên này khoái trá cười, tức là mấy người này bị mình gạt rồi. Nhưng mà sau đó đó thì không lâu nhà bị cháy thiệt, nhà của cậu này bị cháy thiệt. Rồi lúc này la ó lên sùm hết, đập thùng thiết thì la kêu lên. Nhưng mà người ta biết là cái cậu này kêu như vậy đó thì trước kia do gạt người ta một lần rồi, kỳ này nhà cháy thiệt, la lên nhưng mà không ai cứu hết trơn. Rốt cuộc kết quả là nhà cháy mất tiêu hết luôn. Thì quý vị biết là đây là một cái câu chuyện để cho chúng ta biết là do cái nói dối mà nói không thật mà làm cho người ta mất cái lòng tin, đưa đến cái hậu quả đáng tiếc. Thì kế tiếp là Đức Phật lấy ví dụ như là một cái tấm gương dùng để phản chiếu. Người tu hành cũng phải phản tỉnh khi sắp làm, đang làm hoặc đã làm một thân hành, ngữ hành, ý hành nào, xem nó có đưa đến tự hại. Tự hại tức là tự hại mình, hại người, hại cả hai. Biết nó bất thiện, đưa đến đau khổ thì nhất định không làm, hoặc đình chỉ và phát lộ sám hối để chừa bỏ. Nếu sau khi phản tỉnh biết thân hành, ngữ hành, ý hành ấy không đưa đến tự hại, hại người, hại cả hai, biết nó là thiện, đưa đến an lạc, thì hãy hoan hỷ tiếp tục. Đấy là đường lối phản tỉnh của tất cả sa môn, bà la môn trong quá khứ, hiện tại và vị lai, để tịnh hóa ba nghiệp thân ngữ ý. Thì tới đây chúng ta thấy Đức Phật đưa ra một cái tấm gương nữa để mà phản chiếu. Thì giống như là người tu hành mà khi mà sắp làm một cái việc đó, mình phải suy nghĩ lại, mình phải quán chiếu lại trong tâm, coi cái việc làm đó của mình đó, nó có làm cho mình hại mình hay không, có làm tổn hại người khác hay không, mà có đưa đến là hại mình và hại người hay không. Mà mình suy nghĩ, mình quán chiếu lại rõ ràng rồi, nếu cái việc này khi mà mình thực hành đó, mình nói ra cái lời nói hay mà cái hành động nhân dân mà nó đem lại cái kết quả là lợi ích cho mình, cho người, thì chúng ta nên thực hành. Giống như mình soi cái gương, mình thấy mình ở trong đó rõ ràng như vậy. Thì nếu mà mình thấy cái việc mà nó không có hại đến cho người thì chúng ta làm, đây là cái việc thiện. Còn cái việc mà nó không có thiện thì chúng ta nên tránh đi. Ví dụ như mình nói một cái câu mà nặng lời với một cái người khác, hay là mình dùng cái lời mình chửi rủa một cái người nào đó, mình miệt khi thị người khác, mình nói cho nó vừa cái miệng mình nhưng mà làm cho người ta bị tổn thương. Thì mình khi mà mình nói, mặc dù mình đã làm cho nó hả dạ mình rồi, nhưng mà về đó, đêm nằm á, mình suy nghĩ lại chứ, phải không? Mình làm cho người ta như vậy mình cũng không có hạnh phúc gì đâu, mình cũng khổ đó chứ. Cho nên đây là một cái việc làm, cái dù cho cái lời nói, một cái hành động nhỏ nhặt đến đâu mà nó đưa đến hại người khác thì chúng ta cũng nên dừng lại. Dù cho là một việc nhỏ như vậy nhưng mà dần dần, bởi vì sao? Nếu mà mình làm hoài thì nó sẽ quen theo thôi ở trong cuộc sống á. Mà nếu mà mình, cái tâm mình dễ sân si, ví dụ như ở trong gia đình mà với những người trong gia đình của mình, người thân, mà mình không vừa ý mà mình hay la lối, quý vị thấy đi, mình làm được một lần á là lần sau mình cũng dễ phát sanh cái tâm sân, phải không? Rồi mình cũng la lối, rồi từ từ như vậy đó, riết là thành ra mình thành bà chằn luôn, phải không? Mà mình tập, mình soi gương lại, mình kiềm chế lại, mà mình trấn an, mình hiểu rõ cái sự sân si nó sẽ đưa đến cái nguy hại là người thân của mình sẽ xa lánh mình hết, phải không? Rồi người chung quanh của mình cũng không ưa gì mình nữa. Cho nên là làm cái việc đó không tốt thì chúng ta không nên làm đó. Thì đây là một cái việc làm hết sức là thực tế trong cái cuộc sống hàng ngày. Mà thường thì trong kinh nói là thức tâm theo nghiệp, tức là cái gì mà mình thường làm đó, nó sẽ chứa đựng vào trong cái tâm thức của mình đó. Và nếu mà cái người đồ tể, sát sanh, vân vân, thì luôn luôn là cái nghiệp nó theo, cái nghiệp mà sát nó theo. Còn quý vị mà luôn chuyên tu niệm Phật thì khi mà quý vị trong cái giấc ngủ mà mình gặp cái chuyện gì á, trong mơ mà mình gặp cái điềm nó chẳng lành, quý vị cũng phát lên niệm Phật, phải không? Cho nên đó gọi là thức tâm theo nghiệp, nó đã gieo vào trong cái chủng tử của mình. cái nghiệp gì nhiều thì cái nghiệp đó nó lớn. Và khi mà chúng ta bỏ cái xác thân này, cái xác thân này nó tới cái ngày tàn úa, nó vô thường nó đến rồi á, thì mình cũng theo cái nghiệp đó để mà đi đầu thai lại. Thì cái người mà trộm cắp hay là cái người mà hay sân hận thì dĩ nhiên khi mà mình đầu thai qua một thân khác, cái nghiệp này nó cũng tới với mình, cũng từ nhỏ là đã biết giận hờn, biết tham lam, biết hơn thua. Cho nên là điều này là từ khi mà khởi cái tâm là Đức Phật đã biết cái việc mà nguy hại nó đưa đến cái kết quả, cho nên dạy Ngài La Hầu La là từ khi mới vô làm chú tiểu sa di là đã dạy rồi, là còn rất là nhỏ. Thì ở đây nó cũng có một cái câu chuyện để kể đến cho quý vị, là có một cái cậu bé nọ, cái tánh nó rất là khó chịu và sân si, hay gây gổ. Rồi cái người cha của cậu bé này nè, muốn dạy cho cậu bé để mà sửa đổi cái tính khó chịu đó, thì ông ta mới đưa cho cậu bé đó một nắm đinh. Một ngày kia ông ta mới đưa cho một nắm đinh và bảo á, mỗi ngày đó khi mà con khởi cái tâm mà con giận ai, con ghét ai đó, thì con nên cầm một cái đinh này chạy ra cái rào sau nhà mình đó, con đóng xuống một cái đinh cho ta. Thì cái cậu bé này, cái ngày đầu tiên á, là cậu phải chạy đi đóng như vậy tới ba mươi mấy cây đinh. Rồi cái qua ngày sau nữa thì cái số đinh của cậu đó nó dần dần nó giảm xuống. Rồi cái tới một ngày kia, cái không còn một cái ngày kia không còn đi ra đóng một cây nào nữa hết. Bởi vì sao? Mỗi một lần mà giận lên mà phải cầm cái đinh mà chạy đi đóng vậy mất công lắm. Cho nên là cậu ta nghĩ ra là thôi, mình khởi cái tâm giận nữa, đừng có phát cái tâm mà khó chịu đó nữa, để khỏi cầm cây đinh mà chạy ra tới ngoài kia để đóng xuống mất công quá. Cho nên là cậu ta bỏ cái tánh giận, nhà cái tánh sân si. Thì một bữa nọ cậu mới đến bên người cha, mới thưa với người cha rằng: thưa cha, ngày nay con không còn đi ra ngoài rào để đóng một cây đinh nào nữa hết đó cha. Thì người cha mới thấy vậy, mới cười và xoa đầu của cậu bé, nói: như vậy thì rất là tốt đó con, nhưng mà con này, ngày nào mà khi mà ngày nào từ đây trở nên đó, ngày nào mà con không còn khởi cái tâm giận và nghĩ cái tâm mà tốt đối với người khác đó, thì con phải ra con nhổ cái số đinh đó lên đi. Một ngày con nên nhổ một cây. Thì rồi á, rồi cái cậu bé này cũng thực hành theo lời cha dặn vậy. Thì một ngày kia cậu cũng nhổ hết cái số đinh trên cái hàng rào. Thì cậu cũng đến bên cha và nói: thưa cha, hôm nay thì cái số đinh của con đóng trước kia đó con đã nhổ hết rồi, tức là con không còn giận dỗi nữa, là con có cái tâm tốt rồi, biết thương người, vân vân. Thì người cha của cậu mới nói: nhưng này con hãy ra con coi lại đi, những cái vết đinh đó, mặc dù bây giờ con đã nhổ lên rồi, sạch những cái đinh rồi, nhưng mà cái rào nó xấu quá đi, cái lỗ đinh đó nó không bao giờ lành đó. Thì đến đây cái câu chuyện này á, để cho chúng ta thấy rằng dù cho mình chửi bới hay là mình làm những cái việc mà bất hại đến một người khác, tổn thương đến một người khác, sau đó chúng ta đã hối hận, đã xin lỗi người ta, mình làm quà, mình giải quà hay tìm mọi cách để mà mình chuộc cái lỗi lại. Nhưng mà quý vị biết, cái dấu đinh đó, những cái lời đó, nó ăn sâu vào trong cái ký ức, phải không? Khó mà gội rửa nó hết được. Như người ta thường nói, một cái ly nước mà đổ rồi hốt lại nó cũng khó mà đầy. Bởi vậy cho nên khi mà vừa mình phải chỉnh ngay từ cái mầm mống mà nó khởi lên cái việc để mà mình hành động. Thì ở đây cái câu chuyện này cho chúng ta, khuyên chúng ta đó, là mình nên ngay khi mình sửa nó, ngay khi cái tâm mình khởi lên, mình phải quán chiếu, dùng như cái tấm gương đó, trước khi mình làm mình phải suy nghĩ nó trước. Thì cái câu chuyện cho chúng ta thấy cái cậu bé là để nói lên là cái việc làm của mình nó đưa đến cái sự tổn hại đến người khác, mà nó dù cho cái thời gian nó có qua đi nữa đó, thì cái đó nó cũng gieo vào cái tâm thức của người khác, và cái những cái hậu quả đó nếu mà có ý thức xen vào thì nó cũng thành cái một cái nghiệp, nó cũng không mất. Như là ngày qua chúng tôi có nhấn mạnh cái chỗ cái nghiệp đó, thì cái câu chuyện của cậu bé, và ở đây Đức Phật cũng dạy cho La Hầu La về cái cách để mà tu sửa thân khẩu ý. Bởi vì trong cái thân con người á, chúng ta biết là có 10 cái nghiệp lành và 10 cái nghiệp không lành, mà cái thân nó cũng có 3, cái ý nó cũng có 3, mà chỉ có cái miệng là 4. Sao vậy? Cái miệng mình hay nói nhiều quá phải không? Dạ. Cho nên là mình phải, trước khi cổ nhân nói, trước khi mình muốn nói, mình phải uống lưỡi 7 lần lần. Bây giờ chúng ta phải thực hành, trước khi mình nói mình phải quán chiếu ha. Mình nên xem lại coi cái lời nói mình có đưa đến lợi ích hay không. Nếu không thì chúng ta dừng ngay, thì nó tránh cho chúng ta những cái khổ quạnh về sau. Mà cái miệng của mình nó là nhất hạn, là cái nghiệp nó dữ lắm mà. Ai cũng có cái miệng hết á. Cho nên là trong cái thân con người tạo hóa sanh ra đó, là cái gì cũng có 2. Cái lỗ mũi cũng 2, con mắt cũng 2, 2 cái tai, 2 cái chân, 2 lỗ tai, vân vân. Mà cái miệng chỉ có 1 thôi. Cái gì thấy không? Có 1 mà mình chịu nó không nổi luôn. Cái miệng mà nó ăn á cũng lỡ nói nữa, mà nó có 1 cái miệng thôi. May là phải 2 là mình chịu gì nổi. Thấy không? Cho nên là may đó, may là tạo hóa biết cái miệng mình nó nặng nghiệp, nặng nghiệp chướng, cho nên là sanh 1 cái miệng thôi. Cho nên là đây thì Đức Phật cũng rất là thương chúng ta, cho nên chỉ bài từ chút, cái gì nghĩ thương Đức Phật không? Dạ, thương quá ha. Thì giáo lý của Đức Phật á, nói tóm lại á, tuy là dạy tất cả bây giờ á, đóng lại thành là tam tạng, là kinh tạng, là một tạng nó là rất là nhiều, tạng là chứa nhóm, kinh nó cũng chứa nhóm thành một tạng, luật cũng thành một tạng, luận cũng thành một tạng, mà tất cả 3 tạng này chúng ta học tới hết đời cũng không bao giờ hết cái kinh tạng giáo điển của Đức Phật. Nhưng mà quý vị đừng lo, trong đó đó ngài dạy mênh mông như vậy, 49 năm nói, 45 năm nói như vậy đó, nhưng mà gom lại chỉ có 1 cái bài kệ thôi. Ai biết bài kệ này? cô bảo cô Châu Ngọc nói rất là đúng. Thì là cái bài kệ này nó có 4 câu thôi. Chư ác mạt tác là câu nho nha. Chúng thiện phụng hành tự tịnh kỳ ý thị chư Phật giáo, tức là làm tránh tất cả các điều ác, làm tất cả các việc lành, là giữ cho cái tâm ý mình thanh tịnh, đó là lời Phật dạy. Chỉ có bao nhiêu đó thôi, quý vị thấy dễ không? Dễ không? Dễ mà khó ha. Cho nên sự tu cũng vậy, thấy tu thì nó dễ, nhưng mà mình tu cho đúng cái sự thật là cái sự tu thì nó rất là khó vô cùng. Bởi vì nếu mà mình là cái người giữ luật á, đụng cái nào mình cũng thấy mình phạm giới hết, đụng qua cái này cũng thấy phạm giới, cái nào cũng là giới rào bủa mình xung quanh. Tới bên tăng thì có 250 giới nè, còn bên ni thì Phật thương cho nên cho nhiều hơn nữa, phải không quý vị? Phật thương đó, cái đó là ngài thương mình, muốn cho mình tránh những cái nghiệp chướng của người nữ nhiều, cho nên cho mình nhiều cái giới hơn để mình giữ gìn, mình tránh. Nó là một cái bờ đê để mà ngăn nước thôi, giống như một cái hàng rào để ngăn những cái tội chướng của mình. Thì đó là do Đức Phật thương người nữ đó. Thì bây giờ cái bài kinh của dạy về Ra Hầu La là cái bài này về tam nghiệp, phải chúng ta phải giữ gìn, là dùng cái chậu rồi dùng cái con voi để chỉ một cái hình tướng rất là cụ thể, nhân đó mà đi vào cái pháp tu tập. Thì kế tiếp chúng ta có thêm một cái bài kinh nữa, cũng vì là kinh 62, là kinh Đại Kinh Giáo Giới La Hầu La, tức là dạy cho ngài La Hầu La, nó có tới hai bài. Thì cái bài thứ hai này á là bài giảng để khuyên dạy ngài La Hầu La. Đức Phật cho La Hầu La pháp thiền quán và các đại chúng về niệm hơi thở và các đề tài khác. Quý vị nào có tu thiền thì biết niệm hơi thở, phải không? Mà mình tu tịnh độ có niệm hơi thở không quý vị? Có chứ. Nó cũng là một cái phương pháp tu để làm sao cho mình dừng cái tâm niệm loạn động của mình đi, cái tâm phóng dật. Có một cách là niệm hơi thở là quý vị niệm hơi thở vô, hơi thở ra, làm theo thiền quán. Rồi bây giờ á, nếu mà mình tu tịnh độ, mình cũng lấy cái hơi thở. Khi quý vị niệm vô A-di-đà Phật, thở ra A-di-đà Phật. Hoặc là quý vị cầm sâu chuỗi để lần từng hạt. Thì đó là một cái sự tướng để mà vinh vào đó. Cái tâm mình vinh vào cái sự tướng đó mà mình đem cái tâm trở về với chính mình. Tại vì cái tâm của chúng ta nó đi lang thang dữ lắm, miên man, cho nên là dụ như là tâm viên ý mã, nó như khỉ, như vượn vậy đó. Hở một chút á, khi mà quý vị bình thường gì mình không thấy nó đâu, bởi vì bình thường mình không có kiểm soát. Nhưng mà khi quý vị vào bắt đầu ngồi thiền á, hay là vào trong cái buổi thực tập mà ngồi niệm Phật á, quý vị mới thấy nó là, bởi vì bình thường mình để cho nó đi đâu cũng đi, mình không có kềm chế nó đâu. Nhưng mà lúc đó á, thì bao nhiêu việc ở đâu á, nó cũng nổi lên trên, mà mình kéo nó về trở lại với cái tâm mình đó, mình bắt nó trở lại. Nhưng mà rồi một chút mình quên, nó cũng phóng nó đi, phải không? Khi mà chúng ta tu thiền rồi, hay là chúng ta bắt đầu tu tịnh độ rồi, mình mới thấy cái tâm mình nó loạn động nhiều hay ít thì chúng ta dễ biết lắm. Nhưng mà nếu mà lúc nào mà mình cũng kiềm chế được, như cái lúc mình đang ngồi thiền hoặc là cái lúc mình đang niệm Phật, thì quý vị biết mỗi ngày mà mình tập như vậy đó, thì nó cũng kéo trở lại lần lần, gọi là thân đâu tâm đó. Mà tu thiền nó là chú trọng về cái phần này lắm. Tức là khi mà quý vị, cho nên trong thiền người ta có cái câu là đói ăn, khát uống, buồn thì ngủ. Tức là mặc dù mình theo cái cách tự nhiên là mình đói thì mình đi kiếm mình ăn, nhưng mà trong cái ăn đó đó, quý vị biết khi mình ăn, mình biết mình đang ăn, là cái tâm của mình nó theo với cái thân của mình sát như vậy đó. Mình biết mình đang ăn. Khi uống, chúng ta biết chúng ta đang uống. Khi làm cái gì, chúng ta biết chúng ta đang làm cái nấy. Đó là cái cách để giữ cái tâm mình. Mà khi quý vị đi vô chùa mà mình nhập môn làm một vị sa di đó, thì trong luật Phật cũng có dạy cho quý vị là những cái oai nghi. Những cái oai nghi này nó có nhiều cái câu chú lắm. Thì thường thường các chùa mà chúng ta thấy đi vô nhà xí rồi đúng không, dán những cái câu kệ đó, vừa bước xuống chân sáng mình ngủ dậy đó, mình cũng có cái câu chú để đọc lên những cái câu kệ đó làm chi. Đó là cũng là một cái thiền. Khi mà chúng ta đọc lên những cái câu như vậy đó, hay là chúng ta quét nhà chúng ta cũng có cái bài chú, chúng ta đi rửa mặt cũng có cái bài chú, để làm chi? Để cho cái thân mình, cái tâm mình nó theo với cái thân mình. Nói này nó cũng giống như là đói ăn, khát uống, buồn ngủ bên thiền vậy đó. Cho nên mình làm cái việc đó để kéo cái tâm mình trở về với cái thân mình. Thì ngay lúc đó quý vị không còn phóng đi những cái xa xôi, mà mình giữ gìn nó lại như là cột nó lại nữa. Cột cái con khỉ lại để giữ nó lại, nó đừng có chạy đi nữa. Thì cái này bên thiền người ta cũng có là thập ngoạt ngu đầu, cũng giống như chăn con trâu vậy, phải không? Con trâu mà nó mới đó là nó đang thui, chỉ có chút xíu trắng thôi, nhưng mà mình chăn, mình giữ nó riết rồi, nó nó cởi, nó gọi gọi, nó lột hoài ra, thì con trâu một ngày kia đó, thì bức tranh thứ 10 nó tới, tới trắng hết. Là tới cái lúc đó là cái tâm mình hoàn toàn là nó trở lại với chính mình đó. Thì lúc này là mình được cái sự thanh tịnh dễ dàng. Cho nên mọi thứ mình phải bắt đầu từ cái số 1 mình làm. Mặc dù nó nhỏ, nó khó, nhưng mà chúng ta có làm thì nó vẫn hơn là không làm, phải không ạ? Thì trong cái sự tu tập cũng vậy, chúng ta đi từng bước à, là quý vị bây giờ còn cái gia duyên ràng buộc, mình không thể nào sống như cái đời sống xuất gia của những người xuất gia ở trong chùa. Nhưng mà quý vị bỏ ra một cái thời gian, một tháng, một ngày hay là hai ngày, quý vị đi tu bát quan trai, mình đi giữ những cái khóa tu 3 ngày, 5 ngày, một tuần lễ, vân vân. Đó là chi? Mình tập theo cái hạnh để mà mình xuất gia, mình gieo cái chủng tử xuất gia vào trong cái tâm của mình, để mình có cái nghiệp xuất gia rồi thì đời đời kiếp kiếp chúng ta sanh ra không có mất, mà mình gieo trồng. Sở dĩ mà những vị mà đi xuất gia được đó là người ta cũng có cái nhân duyên, cái chủng tử từ nhiều đời rồi, không ai mà tự nhiên mà có hết. Bởi vì bên Nho giáo người ta có cái câu là nhất ẩm nhất trác giai do tiền định, tức là một miếng cơm, một hớp nước, một miếng cơm cũng đều có cái nhân duyên với nhau hết. Huống chi là trong cuộc sống quý vị đã gặp gỡ với nhau, kết duyên với nhau, thành chồng vợ trong một cái mái gia đình, rồi những người con cái, bà con, cha mẹ của mình đó, gần gũi với mình, đó cũng là một cái sự nhân duyên của mình từ nhiều kiếp rồi, chứ không phải tự nhiên mà mình gặp được cái người đó đâu, phải không? Bởi vì trong trăm ngàn người mà mình không chọn người nào, mà mình gặp cái người đó tự nhiên mình thấy thích hợp, phải không? Thì đây là cái cho nên đó, người nào mà lỡ mà có cái cuộc sống gia đình mà nó không có được hạnh phúc á, thì mình cũng đừng có oán trách. Đây là cái nghiệp duyên của mình, phải không? Mà mình phải quán chiếu đi, rồi mình nguyện với lòng cho mình trả cái nghiệp cho hết đó. Mình nguyện như vậy hoài thì dĩ nhiên là mình, nếu mà tự cái khả năng mình chưa có khả năng, thì mình cầu nguyện với Đức Quan Âm, Đức Phật, để cho cái nghiệp chướng của chúng ta nó được tiêu trừ đi, thì một ngày nào đó quý vị sẽ hết nghiệp mà thôi. Quý vị tin điều này không? Dạ. Thì nghiệp chướng mình đâu có biết được, mình là người phàm xác thịt mà. Cho nên ai mà lỡ mà có cái cuộc sống gia đình mà không có hạnh phúc như ý mình, thì mình nên tự trách lại mình ha. Mình nên quán chiếu lại, rồi mình bằng lòng đi, mình trả cái nghiệp mình trả, thì một ngày nào đó sẽ hết thôi. Còn nếu mà chúng ta mà quán trách rồi mình gây gỗ, mình tự gây chuốc cái nhân sầu thảm nữa, thì mình tự mình trói buộc thêm thôi. Cái gút mà mình không mở ra, mình cứ cột thêm hoài thì nó không bao giờ hết, mà nó sẽ thành cái gút lớn, phải không quý vị? Cho nên nghiệp duyên là do mình tạo hết, thì mình phải bằng lòng để mà mình trả nghiệp. Và mình hướng tất cả đến cái việc lành, cái điều lành, thì chúng ta sẽ gặp cái việc lành thôi. Thì trở lại cái bài kinh này: trong lúc cùng đi khất thực, Phật quay lại bảo Tôn giả La Hầu La đang đi sau ngài: hãy chân chính quán tất cả sắc pháp không phải của ta, không phải là ta hay tự ngã của ta, thọ tưởng hành thức cũng quán như vậy. Sau khi nghe lời dạy vắn tắt, Tôn giả liền trở lui về ngồi thiền định dưới một gốc cây. Thấy thế, Tôn giả Xá Lợi Phất khuyên La Hầu La: hãy niệm hơi thở sẽ được nhiều lợi ích. Sau khi ra khỏi thiền định, Tôn giả La Hầu La đến hỏi Phật về pháp môn niệm hơi thở. Trước khi dạy pháp môn niệm hơi thở, Phật dạy pháp môn quán đại chủng. Quán đại chủng, quý vị hiểu tứ đại chủng là đất nước gió lửa ha. Trong thân và ngoài thân, dạy hãy tu tập như đất nước lửa, gió và hư không. Để lạc khổ khởi lên không xâm chiếm tâm và an trú. Dạy tu tập tâm từ để trị sân. Dạy tu tập bi để trị hại. Dạy tu tập hỷ để trị bất hại, bất lạc. Tu xả để trị hận. Quán bất tịnh để trị tham ái. Quán vô thường để trị kiêu mạn. Sau hết, Phật dạy pháp môn niệm hơi thở gồm 4 mục: thân, thọ, tâm, pháp. Mỗi mục 4 đề tài và cho biết nếu như tu tập niệm hơi thở đến chỗ thuần thục thì sẽ tỉnh giác khi hơi thở cuối cùng, khi thở hơi thở cuối cùng. Thì ở đây Đức Phật dạy cho Ngài La Hầu La cái bài kinh này là lúc đó Ngài La Hầu La đã lớn rồi. Bây giờ là không còn là 7 tuổi mà dạy cái bài kinh dễ hiểu cái chậu kia nữa, mà bây giờ bắt đầu dạy vô cái pháp thiền quán là niệm hơi thở đó. Thì theo luận bài kinh này được giảng cho La Hầu La khi Ngài 18 tuổi, cốt để xua tan những dục vọng liên hệ đến đời sống tu tập. Vì quý vị biết sao, do nhân cái sự việc như thế này mà Đức Phật dạy cho Ngài La Hầu La cái pháp môn tu tập quán chiếu này. Bởi vì trong cái lúc mà Đức Phật đi khất thực với Ngài La Hầu La thì La Hầu La theo sau Đức Phật. Rồi trong lúc La Hầu La đang đi theo sau Phật vậy đó, ông mới để ý đến cái và tán thán cái vẻ đẹp tuyệt mỹ của thân hình Đức Phật, của Đức Đạo Sư. Và nhớ lại việc ông thấy cái thân hình Đức Phật vậy, rồi ông cũng tự nghĩ lại, ông nghĩ ta cũng đẹp trai như Đức Thế Tôn vậy. Bởi vì Đức Thế Tôn là cha của ta, cho nên hình thể của Phật đẹp và hình thể của ta cũng giống như thế. Phật đọc được tư tưởng của Ngài La Hầu La nên đã quở trách ông ngay: để những tư tưởng vô lối như vậy khỏi dẫn ông đến rắc rối trầm trọng hơn. Ở đây Đức Phật khuyên cáo với lời dạy hãy quán thân thể này không phải là một tự ngã, cũng không phải là sở hữu của một tự ngã, không phải là tôi và của tôi đó. Thì quý vị biết là khi mà cái tuổi trưởng thành mà còn trẻ, 18, 20 tuổi là cái tuổi này đó là còn bồng bột rất là nhiều, còn thấy cái tướng đẹp, còn cái dục vọng nó nhiều. Cho nên là Ngài La Hầu La mặc dù là xuất gia làm sa di nhưng mà cũng không có tránh khỏi những cái hình tướng đẹp mà nhiều khi nó tác động vô cái tâm ý, rồi cũng quan tâm đến. Nhưng mà may ra là được Đức Phật đọc được cái tư tưởng của ông, cho nên là Đức Phật dạy cho ông cái pháp môn để mà quán chiếu tu tập ngay cái pháp môn này thì dừng lại những cái điều rắc rối, những cái điều khổ về sau. Nếu mà không ngăn chặn từ cái mầm móng thì sẽ tạo ra những cái lún sâu vào cái sự mà ham muốn nhiều hơn nữa. Cho nên là bây giờ Đức Phật mới dạy ông quán chiếu là về tứ đại. Mà tứ đại rồi tiếp theo đó là quán về tam pháp ấn, tức là vô thường, khổ và vô ngã, phải không? Thì trong thân của con người thì cũng có đủ tứ đại: đất, nước, gió, lửa. Mà thành thân này thì cho nên nó phải quán chiếu từng phần như vậy, để cho Ngài La Hầu La nhận định rõ là cái pháp thân, cái sắc thân này mặc dù là đẹp, mặc dù là trẻ đẹp, mặc dù là cái kim thân của Đức Phật đẹp như vậy, nhưng mà đây là một cái sự tạm bợ. Nó đến trong một thời gian, nó thường trụ trong một thời gian, rồi nó cũng sẽ hoại diệt. Bởi vì tất cả các pháp đều nằm trong cái định luật thành trụ hoại không. Tất cả cái thân của chúng ta cũng không có tránh khỏi ngoài cái định luật này. Để chi? Quán chiếu về cái điều này thì mình đâu có còn ham muốn những cái hình tướng đẹp, những cái dục vọng đẹp nó sẽ nối tiếp theo. Mà mắt thấy sắc á, thì thường khởi lên. Chúng ta thấy sắc thì mình sao? Phân biệt cái người đó. thấy một cái cô gái đẹp thì chúng ta ai cũng muốn nhìn, phải không? Nhưng mà cái điều này thì nó rất là nguy hại cho những người tu tập. Vì vậy cho nên Đức Phật ngăn chặn liền để không để cho ngài La Hầu La dừng lại ngay cái tư tưởng mà mơ tưởng đến cái hình tướng đẹp của mình. Thì do đây cho nên sau khi mà Đức Phật giảng cho ông về cái pháp môn để mà quán chiếu như vậy đó, thì ngài La Hầu La đó là một cái người tu mật hạnh mà chứng quả A-la-hán rất là sớm. Cho nên là một trong 10 đệ tử của Đức Phật là Đức Phật cũng khen ngợi ngài La Hầu La là một vị là mật hạnh, tu mật hạnh đệ nhất đó quý vị. Cũng được vào cái hàng thập đại đệ tử của Đức Phật mà có cái hạnh tu về mật hạnh nhất. Rồi ngài Tôn giả Xá Lợi Phất á, khi mà Đức Phật ngài La Hầu La theo với Đức Phật rồi á, thì Đức Phật mới dạy cho ngài Xá Lợi Phất xuất gia để làm đệ tử của ngài Xá Lợi Phất. Bởi vì á, ngài La Hầu La thì có nhân duyên với ngài Xá Lợi Phất rất là nhiều và cũng dễ nữa, bởi vì nếu mà đi tu theo Đức Phật á, thì cha dạy con thì nó cũng hơi khó, nó ỷ lại. Cho nên ngài dạy cho ngài Xá Lợi Phất độ ngài La Hầu La để làm thầy. Thì Xá Lợi Phất, thầy của La Hầu La, đã cho La Hầu La lời khuyên là ngài khi mà thấy ngài La Hầu La ngồi thiền đó, ngài biểu ngài bây giờ nên là tu niệm hơi thở đó. Vì ông không biết là Đức Phật đã dạy cái pháp thiền quán khác rồi, nhưng mà thấy ngài La Hầu La ngồi kiết già đó, thì Tôn giả tưởng ông đang thực hành niệm hơi thở, cho nên ông mới dạy La Hầu La cái pháp môn mà như hồi nãy đã nói. Thì quý vị, ở đây cái này là cũng như là nó liên hệ tới cái tu thiền mà tứ niệm xứ, bốn niệm xứ là thân, thọ, tâm, pháp, rồi quán chiếu đến bốn đại, bốn phạm trù, rồi năm ngũ uẩn, và tất cả những cái thứ này ở trong thân chúng ta đều có hết. Ngũ uẩn, năm ngũ uẩn là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Mà nó nếu mà chúng ta không có ý thức được năm cái này thì mình dễ bị cái ngũ uẩn nó lôi kéo mình vào cái con đường mà mình trụy lạc. Sắc là như thế nào? Sắc là sắc chất, sắc tướng, phải không? Về hình tướng. Rồi thọ là những cái gì mà mình cảm thọ được, mình đắm chìm trong cái sự muốn để được. Khi mà mình thấy sắc rồi thì mình muốn cái sắc đó thuộc về mình, rồi mình mới thọ, cảm thọ, nhận. Rồi tưởng là mình suy nghĩ, khi mà chưa được thì mình phải suy nghĩ tìm cách để mà mình giữ nó được, cái sắc đó, cái vật đó hay là cái người đó thuộc về mình. Hành là mình đi tới cái chỗ thực hành đó, chiêm đọt cho được. Rồi thức là cái sự suy nghĩ, sự biết, nhận thức biết. Cho nên đó là bốn cái thứ, cái pháp môn tứ niệm xứ, rồi bốn đại, bốn phạm trù, năm uẩn. Đây là nó cũng là một cái phần rất là cơ bản cho cái người tu thiền, thiền tập đó. Mà mình khi mà quý vị thực hành theo cái pháp môn tứ niệm xứ là mình quán thân trên thân, thọ trên thọ. Mà cái này quý vị phải học cái kinh tứ niệm xứ thì chúng ta mới đi vào sâu trong cái pháp thiền. Ở đây nó về cái pháp thiền, tu tập thiền rồi, ở đây chúng ta không có nói sâu. Thì ở đây nói tóm lại thì qua hai cái bài kinh mà dạy cho ngài La Hầu La này, mặc dù nó rất là cơ bản nhưng mà nó thiết thực trong cái đời tu tập cũng như trong cái sự sống hàng ngày ở chung quanh ta. Nếu mà chúng ta biết, khi mà cái người biết tu rồi, mình biết làm cái việc lành, làm sao mà để tránh cái điều ác, thì những cái dù cho một cái lời nói nhỏ hay là một cái tâm khởi nhỏ nhặt đi nữa mà chúng ta không có ngăn chặn thì nó sẽ đưa đến cái hậu quả lớn về sau. Mà ở đây cũng nói rộng ra một chút, nếu mà chúng ta người tu tập mình làm những cái điều lành đó, thì bất cứ một cái điều lành, lợi ích nào dù nhỏ nhặt chúng ta cũng nên làm. Như là trong cái pháp môn tu tập thì nó cũng có nhiều là bố thí, trì giới, vân vân. nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định trong cái pháp lục độ đó, chúng ta cũng phải làm cho nó, cho phải thực hành để chúng ta, đó là những cái pháp môn cơ bản. Thì trước nhất luôn luôn là Đức Phật đưa cái bố thí ra trước, phải không? Bố thí á, là vì sao? Vì nó cũng quan trọng lắm. Khi mà cái người tham á, thì phải dùng bố thí, dùng bố thí để mà mình đấu trị với cái lòng tham. À, nếu mà người ta không, mình không biết thương người thì chúng ta không thể nào mà đem cái của cải mà ra mà bố thí cho người khác được. Nó rất là khó. Bởi vì như Hòa Thượng thường dạy đó, con người sanh ra thì do cái chủng tánh, cái tánh tham của con người nó có sẵn rồi, cho nên đứa bé sanh ra cái tay nó nắm lại, đúng không gì? Thầy hay nhắc đó, cái tay nắm lại là cũng như là cái lòng tham của mình đó có sẵn rồi, nắm giữ cái lòng tham đó rất là khó. Mà mình làm sao mà mình tu hành mình cởi mở ra được cái sự tham, cái lòng tham mà mình bố thí chừng nhiều chừng nào là cái lòng tham của mình nó sẽ mau dứt. Cho nên là cái sự bố thí là cái hàng đầu. Mà mình thực hành cái việc bố thí nó cũng dễ chứ nó không khó. Không phải quý vị đợi, hôm qua chúng tôi có nói, không phải đợi đến khi nào mình giàu có mình mới bố thí, mà từ một cái lời nói của mình đem lại cái sự an vui, an ủi người khác, cũng đây là một cái lời ái ngữ, cũng là quý vị đã bố thí rồi, phải không? Cho nên là nhiều cái cách để mà mình làm cái việc bố thí lắm. Thì ở đây chúng tôi cũng kể cho một cái câu chuyện. Có một cái người thanh niên này, hồi cái thời chiến tranh ở Việt Nam á, đi lính, đi qua bên đó, rồi không may là cái người lính này bị đơ bơm, cho nên là cụt hết một cánh tay và một cái chân, thành một cái người tàn phế. Thì được đưa về trại chữa trị, rồi đưa về tới Mỹ để chữa trị. Thời gian thì cái người này bình phục, nhưng mà cái thân thể thì nó không còn được dạng toàn nữa. Khi mà cái người này về đến Mỹ chữa bệnh lành rồi mới báo cho gia đình, thì một hôm đó cậu ta mới gọi điện thoại về báo cho cha mẹ biết là con đã về tới và con muốn trở về gia đình. Thì cha mẹ cũng rất là vui, là thì con hãy về với cha mẹ, bây giờ là con đã giải ngũ xong bổn phận rồi thì về, phải không? Nhưng mà cái cậu này mới nói rằng, nhưng mà theo không phải con về một mình con, mà con có một người bạn chiến binh với con, mà cái người này không may là cái người tàn phế rồi, cho nên là tội nghiệp lắm, hiện bây giờ không có nơi nương tựa. Thì con muốn dẫn người này về nhà sống với mình đó. Thì cha mẹ thấy sao? Thì cái người cha mới nói rằng, này con à, con hãy dừng ngay cái ý tưởng của con đi. Bởi vì cái người bạn của con như vậy tốt hơn là con nên về một mình. Cái người kia đó thì chắc thế nào cũng có sẽ được cái người khác giúp đỡ thôi, chứ con mà cứ mang cái người đó về bên gia đình của ta đó, thì mình cha mẹ còn nhiều việc để làm, chúng ta còn nhiều việc để làm nữa, mình không thể nào mà mình cứ mang một cái người tàn phế như vậy thì khó lắm, không được, con nên dừng lại cái ý tưởng của con đi. Cái cậu này á, nghe người cha nói như vậy thì liền cúp điện thoại, không nói gì thêm nữa hết. Thì sau đó chừng một thời gian thì người cha gia đình mới nhận được cú điện thoại là của một cái bệnh viện báo tử, báo về nói là có người thân đã mất. Thì cha mẹ cái cậu này rất là buồn, thì mới bay lên tới San Francisco là cái nơi cái cậu đó ở đó. Thì mới đi vô tới cái nhà xác để nhận cái xác. Thì khi mà vô tới nơi á, mới thấy được là cái cậu này khi mà mở cái thân mình ra để coi thì thấy là mất hết một cánh tay và một cái chân. Mà cái người này thì được là cảnh sát báo cho biết là nhảy từ cái lầu cao xuống là tự tử, chết liền thôi. Cho nên là khi mà cha mẹ tới mà thấy nhận ra được con mình rồi thì quý vị biết quá là đau khổ, phải không? Cho nên là ở trong cuộc sống á, nếu mình biết hy sinh, mình biết mở cái lòng từ của mình ra cho người khác, thì nếu mà cha mẹ của người này á, khi mà đó mà nhận cái lời của cậu ta nói vậy thì dĩ nhiên cũng còn được người con của mình. Nhưng mà bây giờ cái người con mất thì rất là đau đớn. Cho nên cái câu chuyện này thì cũng cho chúng ta một cái bài học là mình nên cởi mở cái tấm lòng của mình ra để mình sẽ nhận được những cái phần mà nó lợi ích. Mình vừa cứu người, mình vừa giúp cho người khác khỏi đau khổ, mà mình cũng sẽ được những cái khác nữa. Còn mình mà quá ích kỷ, quá hẹp hòi thì mình sẽ mất tất cả. Cũng như cái câu chuyện của người cha mẹ, của người thương binh này vậy. Thì bây giờ đau khổ thôi, phải không? Mà hy vọng rằng trong chúng ta ít ai mà gặp cái hoàn cảnh mà cái tấm lòng như cái gia đình này, cái người cha mẹ này, để mà mình không có gặp những cái cảnh mất mát đó. Thì tiếp theo nữa, chúng tôi cũng có một cái câu chuyện để kể cho quý vị nghe. Câu chuyện nhỏ thôi. Từ một cái ly sữa, có một cái cậu bé học trò, nhà rất là nghèo, cho nên cũng hàng ngày cũng đi làm những cái việc để kiếm thêm tiền để mà học hành. Thì ngày nọ còn có một đồng xu trong túi thôi. Thì đói khát cho nên là cậu ta mới tới một cái nhà gần đó, gõ cửa để mà xin một miếng nước uống. Nước mà cũng không có uống nữa, nghèo đến nỗi vậy. Thì khi mà cậu gõ cửa rồi thì có một cô gái đi ra. Thì cậu ta mới nói cũng như là xin nước uống. Thì cái cô con gái này thấy cái em nhỏ mà cái vẻ mặt tiều tụy, đói khát như vậy, thì cô ta mới vô rót đầy một ly sữa đem ra đưa cho đứa bé nó uống. Thì đứa bé này rất là cảm động, nhận được một cái ly sữa mà trong khi đói nữa. Cho nên là cậu bé uống từng ngụm sữa, từng ngụm sữa, và cảm động lắm, mới thấy là một cái người rất là tốt đối với mình như vậy. Khi mà cậu ta uống từ từ hết cái ly sữa rồi thì thấy cái tinh thần rất là sảng khoái, có cái niềm tin với cuộc sống. Thì cậu ta mới hỏi cô này, em phải trả cho chị là bao nhiêu? Nhưng mà cô gái đó nói như thế này, mẹ của chị dạy đó là không nên nhận cái sự trả ơn từ một cái người tốt. Cho nên là cô ta từ một cái người khác mà mình đã đem cái sự giúp đỡ như vậy, cho nên là em đừng có lo. Thì khi mà cậu bé này nghe nói như vậy thì rất là, cái tâm rất là bình an, là thấy cuộc đời còn có một cái niềm tin, còn có những cái người biết thương mình, cho nên là cậu ra đi. Trải qua một thời gian lâu sau thì cậu này là ăn học thành tài. Bây giờ cậu ta là một cái người, một tiến sĩ mà nghiên cứu ở tại một cái bệnh viện lớn, không phải là thành phố ở đó, nhưng mà đến một thành phố khác. Thì cái cô này lúc còn trẻ nhưng mà cái gì cũng theo định luật thời gian hết. Thì về sau thì cô ta, tới một ngày kia cô ta bệnh một cái bệnh mà nan y, cái bệnh viện ở làng của cô ta không tìm ra được cái bệnh gì hết, mà rất là nguy hiểm. Cho nên là cái bệnh viện nhỏ ở tỉnh đó mới chuyển cô ta tới cái bệnh viện thành phố lớn. Thì khi mà chuyển tới nơi đó thì những người bác sĩ khác mới mời cái ông tiến sĩ này lại để mà hội chẩn, góp ý coi tìm cách nào để mà nghiên cứu ra cái bệnh tình của cô này. Thì khi mà cái ông tiến sĩ này đó, ông nghe được cái cô này mà đọc, thấy là nói ở cái làng của cô đó đó, cái làng có cái tên như vậy, thì ông mới rất là vui. Ông ta nhớ lại, mường tượng lại cái nơi mà ông ta gặp cái người con gái tốt ngày xưa đó. Thì khi đó thì cái ông tiến sĩ này mới đi tới bên chỗ cái cô đó, bên cái chỗ giường bệnh của cô đó, thì ông ta mới nhận ra đây chính là ân nhân của mình. Cho nên từ đó ông về, ông mới dốc hết cái khả năng nghiên cứu ra để tìm cái cách, tìm ra cái bệnh để mà cứu chữa cho cô này. Rồi á, thì quý vị biết cái bệnh mà nan y trầm trọng như vậy đó, chữa nó không phải dễ, mà nó không phải là rẻ tiền, nhất là ở Mỹ nữa. Quý vị biết là cái bệnh mà đưa vô nhà thương như vậy mà mổ, mà cái bệnh khó khăn như vậy thì tiền làm sao mà trả cho nổi, phải không? Bán nhà cũng trả không nổi. Cho nên là khi mà cái cô này, ổng đã dốc toàn lực, và những người bác sĩ bạn bè thì ổng cũng kêu gọi để chữa cho cô này hết. Thì thấy cái hóa đơn, ổng mới kêu thư ký đó, chuyển cái hóa đơn của bệnh của cô đó tới cho ông. Thì khi mà chuyển cái hóa đơn tới thì ông ta mới đóng hết cái số tiền đó cho cái cô thân chủ của mình ngày xưa, cái cô mà người ơn của mình. Thì nhưng mà ông ta cũng không nói gì hết, ông ta chỉ ghi bên một cái hàng nhỏ, rất là nhỏ, một cái câu mà cái câu nói rất là hay. Ông ta nói ra cái câu đó. Thì ông ta mới viết cái chữ ở bên lề của cái tờ biên lai là chuyển nó đến cho người phụ nữ. Khi mà bà nhìn cái hóa đơn, biết rằng mình sẽ phải thanh toán nó đến hết đời mới xong. Bỗng nhiên có cái gì đó bên lề khiến bà chú ý và đọc được những dòng chữ này: trị giá hóa đơn bằng một ly sữa. Thấy quý vị thấy hay không? Rất là hay. Cái câu chuyện này để cho chúng ta thấy là cái sự bố thí, cái sự mà mình làm cho người khác vui lòng, mặc dù mình thấy mình làm mà mình không có nghĩ tới cái người ta trả ơn cho mình, nhưng mà mình bố thí, mình quên đi thì mình được tất cả. Nhưng mà mình cho mà với cái tâm mình mong cầu thì mình mất tất cả, quý vị. Cho nên cái cô này, đây là một cái câu chuyện có thật. Cái cô này cho với cái tâm là không có mong cầu gì hết, nhưng mà khi đâu có biết đâu, rồi sau này trải qua một cái thời gian lâu như vậy đó, mà mấy chục năm, thì người ta, cô gặp lại cái người mà ngày xưa mà chỉ có một cái ly sữa, nó không đáng là bao nhiêu. Nhưng mà cái ly sữa này nó có giá trị, rất là giá trị khi mà một người đang đói khát, phải không? Thì cái cậu bé này lúc đó đang đói khát, đang bơ vơ mà được cái ly sữa ngon lành như thế, cho nên là có một cái niềm tin. Do đó cho nên ông cố gắng học hành mà thành tài như vậy. Thì bây giờ gặp lại cái người ân của mình, dốc toàn thân toàn sức ra để mà đem, để mà đền trả cái sự ân nghĩa của cô. Thì quý vị biết đây là một cái sự bố thí không có mong cầu mà được tất cả. Thì coi ở trong cái câu chuyện của Phật giáo, chúng ta cũng có cái câu chuyện mà của một cái bà lão mà thường quý thầy dạy cũng hay nhắc lại cho chúng ta đó. Có một cái bà lão mà cúng dầu để mà đốt đèn cho cúng Phật á, quý vị thường nghe ha. Mặc dù cái bà có một cái đồng tiền rất là nhỏ mà bà già này là xin ăn á, không phải giàu có gì hết, nhưng mà với cái tâm thấy người ta cúng dường lên Đức Phật đủ thứ, trong khi đó thì ông vua ông đem nào là đủ thứ châu báu, là dầu thùng thùng tới cúng. À, nhưng mà ông vua ông cúng là gì? Ông mong cầu để ông được cái phước báo. Còn cái bà lão này thấy người ta cúng, mình cũng phát tâm cúng, nhưng mà trong cái sự cúng của bà rất là trong sạch, đem cả cái đồng bạc mà mình có được, mà nó trân quý lắm với cái người nghèo, phải không? Bà đem ra bà mua dầu đem về đốt để cúng cho Phật. Thì khi đó tới tối thì Đức Phật mới sai ngài một kiền liên lên tắt bớt những cái ngọn đèn. Nhưng mà thổi bao tắt bớt bao nhiêu ngọn đèn khác của ông vua cúng đó, châm dầu vô mấy cái đèn đó thì tắt hết, mà cái đèn của bà không tắt. Thì do cái tâm của bà, do cái lòng thành của bà, mà cái ngọn đèn của bà nó cháy hoài vậy đó. Do cái lòng thành, ở đây là tất cả là do tâm tạo, cái gì? Đó là tất cả là do cái tâm mình khởi lên, mà cái tâm mình có trong sạch thì cái kết quả nó cũng trong sạch, là nó rất là lớn mà mình không thể tính kể được. Thì một cái câu chuyện như thế thì chúng ta thấy, qua một cái câu chuyện cái ly sữa, qua cái câu chuyện mà cái bà lão cúng dầu, và qua một cái câu chuyện của người thương binh, thì cho chúng ta những cái kinh nghiệm, những cái bài học. Mặc dù nó đơn sơ, nhưng mà quý vị thấy là cái bài học đáng cho chúng ta. Từ đó mà chúng ta suy ra trong những cái sự đối xử của mình hàng ngày, bất cứ một cái việc nào lành mà lợi ích cho người, dù cho nó là nhỏ xíu mà nó đưa lại cái sự an lạc cho người, thì chúng ta không nên bỏ qua, phải không? Mà chúng ta nên thực hành. Bởi vì chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, mà tất cả các điều ác nên chừa. và thực hành các việc lành. Thì đó là lời của Phật dạy, là nó gọn gàng trong mấy cái câu mà nó rất là đơn giản. Thì mặc dù nó khó làm, nhưng mà chúng ta nuôi dưỡng cái tâm, nuôi dưỡng cái tâm bố thí, nuôi dưỡng cái tâm niệm lành. Khi mà quý vị đã nuôi dưỡng mà mình tập, mình nhớ giống như là thân trên thân đó, niệm đó, cái mình làm gì mình biết mình làm cái đó. Mình chứa nhóm nó một ngày, cái chung nước, cái lưu nước mà nó nhiễu từ cái mái nhà xuống một giọt, nhưng mà mình để hoài một đêm thì nó cũng đầy. Thì dù cái việc làm nhỏ, nó lợi ích nhỏ, nhưng mà nhiều lâu rồi thì nó cũng kết thành cái chủng tử nó lớn, cái nghiệp thiện nó lớn lên. Thì mình sẽ nhân đó mà mình sẽ, nó đem lại cho mình những cái lợi ích, rồi nó gia cho cái, nó giúp cho cái sự tu tập của mình nó tiến bộ rất là nhanh nữa quý vị. Nếu mà quý vị biết tu tập không mà ngồi mà mình niệm Phật, mình tụng kinh, mình trì chú hay là mình thiền định không, mà mình làm không làm những cái việc khác nữa đó, thì giống như là nó còn thiếu một cái gì, nó chưa có đủ, nó chưa có hoàn chỉnh, phải không? Mà nếu mà mình chỉ ngồi thiền, ngồi niệm Phật không như vậy, mình xa cách với thế nhân, thì quý vị thấy là quý vị nên như vậy, thì mình tu ở trong cốc, trong am hay là trên núi thì mình mới không có tiếp xúc với người xung quanh. Còn chúng ta bây giờ còn ở trong đời, còn nhập vào trong đời sống của mọi người đó, thì mình phải hòa nhập, phải làm mọi việc trong đời sống, mọi việc xung quanh mình đều đem lại cái tu tập hết. Mà quý vị nên nhớ rằng Phật dạy mình đó, nên tu với cái nghịch cảnh, với cái việc đời, biết với cái người thế tục. Chứ còn Đức Phật đó, là một bậc đã thanh tịnh rồi, thì Ngài ngồi ở trên kia, lúc nào cái gương mặt của Ngài cũng bình thản. Mình có lại Ngài cho nhiều hay mình có khen ngợi Ngài cho nhiều thì Ngài cũng như vậy. Mà quý vị có chê Ngài hay là có quỷ bán Ngài đi nữa thì cũng như vậy. Cho nên là mình tu với người của mình tu với người thế gian thì nó mới là lợi ích, mới đem lại kết quả. Cho nên á, thử người tu dễ lắm. Nhiều người thì cho rằng là mình đã tu tập tới cái thiền định cao vân vân, nhưng mà quý vị biết ở trong nhà chùa nó, ở trong Phật giáo nó cũng không thiếu gì những câu chuyện mà để thử. Thì đây cũng có câu chuyện kể cho quý vị. Có một cái vị thiền sư này tu mà ở trong núi xa, trong cái động, thì hàng ngày ở trong núi không đâu có thấy ai đâu, cho nên là không có biết được cái tâm của mình, cho rằng mình tới đó là cũng đủ rồi, cũng là nhiều rồi, cái công hạnh nhiều rồi. Thì một hôm Phật Bà Quan Âm mới thử, là trời tự nhiên nổi lên cơn mưa gió ầm ầm suốt vậy đó. Thì có một nàng con gái tự nhiên đi lạc đâu ở trong cái tới gần bên cái thất đó, cái động đó, thì mới lạnh run hết trơn. Cái kêu gọi thì cái thiền sư này mới ra và đưa cái cô gái này vô trong cái am của mình. Thì trải qua một đêm như vậy đó, quý vị biết là cái cô con gái này rất là xinh đẹp, mà cái ông thiền sư này ông cũng còn trẻ nữa. Thì hai người mới đến với nhau, rồi cái việc gì nó đến thì nó sẽ đến. Cho nên lúc đó rồi ông trời tự nhiên nổ một cái ầm, thì ông thầy thì ông bị quá thành con rùa vàng, còn cái cô này thì quá thành con rùa quạ. Cho nên là có cái câu ta nói rùa quạ, rùa vàng, chàng nàng mắt đỏ, là vậy đó. Cho nên là quý vị thấy rất là khó, trong cái sự tu tập nó rất là khó như thế đó. Bởi vì tu ở trong núi, trong động đâu có ai mà động phá tới mình đâu. Bây giờ bị thử chút xíu là rớt liền, thấy không? Cho nên mình tu với người xung quanh của mình, tu với lại chồng, với vợ, với con, với cái, những cái người mà tới khảo mình nhiều chừng nào đó, là đòi mình cái nợ của mình đó, quý vị phải trả cho nó hết thì mới là yên. Như là Đức Phật trả cho Ngài, tu với Ngài Đề Bà Đạt Đa đó. Đức Phật cũng nói là chính Ngài Đề Bà Đạt Đa là cái người mà thiện tri thức, nhờ Ngài Đạt Bồ Đề Đạt Đa mà Đức Phật mới mau thành chánh quả như vậy đó. Nếu mà không có Ngài Bồ Đề Đạt Đề Bà Đạt Đa thử thách Đức Phật thì Ngài cũng chưa có, không có những cái câu chuyện mà để đưa ra cho chúng ta thấy là những cái nghiệp chướng mà mặc dù thành Phật rồi nhưng mà cũng phải trả qua những cái nghiệp của nhiều, của quá khứ. Cho nên là nghiệp con người thì tới thành Phật cũng còn những cái chút chút cái vi tế như vậy đó. Mà giống như cái câu chuyện hôm qua chúng tôi kể cho quý vị nghe về ngài vô não đó, đã tu đã chứng được quả la hán rồi mà cũng còn bị thai gì, bị rất là nhiều năm, nhưng mà cái này thì chút chút thôi. Cho nên mình tu lại sám hối, phải lại sám hối hàng ngày nữa, để cho cái thân khẩu ý của mình nữa, cho cái nghiệp của mình nó vơi đi. Thì như vậy hôm nay chúng tôi đến đây là cũng vừa đúng giờ. Bữa nay là phải nhìn cái đồng hồ chứ không dám nói không dám nói đi lang mang như hôm qua. A Di Đà Phật. Chúng trước khi chúng tôi dứt lời cũng không biết nói gì hơn. Trong năm nay cũng được cái nhân duyên để theo Hòa Thượng về đây với quý vị, lần này nữa là lần thứ ba rồi, thì chúng ta cũng có cái nhân duyên với nhau. Mong rằng chúng ta còn nhiều cơ duyên để gặp nhau nữa, để chia sẻ với nhau nữa, phải không quý vị? Thì chúng tôi cũng không biết nói gì hơn là thành tâm cầu nguyện Hồng Ân Tam Bảo luôn gia hộ cho chùa Hải Đức ở nơi đây mỗi ngày một thêm phát triển, và tất cả quý vị Phật tử trong đạo tràng luôn luôn là phát tâm dũng mãnh tinh tấn để mà mình tích cực làm những cái việc thiện, và cái việc bất thiện thì mình nên chừa, để chúng ta gieo trồng cái giống lành, và ngày nào đó chúng ta mong rằng ai đi tu thì cũng, quý vị cũng vậy, tu để mình hưởng được những cái gì an lạc, phải không, trong cuộc sống hiện tại cũng như là tương lai. Thì cầu nguyện cho quý vị tất cả hiện tại và tương lai luôn luôn là giữ cái tâm ý trong sạch để mình được cái kết quả tốt đẹp, và chúng ta có cái cuộc sống an lạc hiện tại và tương lai. A Di Đà Phật. Và mời quý vị chúng ta cùng niệm Phật hồi hướng. Nguyện đem công đức này